Chương 11 Hồi thứ 18 Vì tiết nghĩa, Mạnh Lệ Quân cải dạng ra đi. Để đền ơn, Tô Yến Tuyết thay thế kết hồn. Con Dinh Lan hiểu rõ sau chìa khóa cửa sau là do vợ của Phan Phát cất giữ, mà tánh tình cô ả này thờ ơ nên việc lấy cắp không khó. Hắn chạy xuống lầu, chỉ trong chốc lát là mang sâu chìa khóa về ngay. Mạnh Lệ Quân mừng rỡ lấy đem cất và nói: "Thôi thế là xong cả rồi, khuya nay chúng ta sẽ ra đi, không còn sợ điều chi bất trắc nữa." Cơm tối xong, Mạnh Lệ Quân lại bàn với Dinh Lan: "Chúng ta ra đi không biết chừng nào mới có thể gặp lại cha mẹ ta. Vậy bây giờ, mi hãy bưng đèn, đặng đến lựa lời từ giả cha mẹ, ta mới an lòng." Con Dinh Lan dâng lời, đi thắp đèn, rồi cùng Mạnh Lệ Quân đến phòng Hàng phu nhân. Lúc ấy, Hàng phu nhân đang ở trong phòng lo sắp đặt đồ tư trang. Mạnh Lệ Quân bước đến gần một bên ôn tồn hỏi mẹ: "Chẳng hay thân phụ con đi đâu vắng?" Hàng phu nhân đáp: "Thân phụ con đang ở ngoài lo chỉ bảo công việc cho gia nhân nó làm, chỉ vì sợ đến ngày mai sửa soạn không kịp." Mạnh Lệ Quân nói: "Cần chi những việc nhỏ nhặt ấy mà song thân phải nhọc lòng lo lắng?" "Ồ, sao con lại nói vậy? Việc này có quan hệ đến thể diện nhà ta lắm, chớ nên cần phải sửa soạn cho rõ ràng mới được." Rồi bằng giọng buồn thảm, Mạnh Lệ Quân nói: "Chuyến này con từ biệt song thân, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Con xét lại cái ơn dưỡng dục của cha mẹ, con chưa báp đáp mãi mai. Quả thật, con là đứa con đại bất hiếu." Hàng phu nhân nói: "Cố phu nhân có bảo cho ta biết rằng, người con dâu lớn là Lục Thị đã theo Lưu Khê Quan trấn thủ tại Nhan Môn Quan rồi, nên một mình phu nhân ở nhà rất buồn bã. Vì vậy, nay con về đó được ở tại nhà. Hơn nữa, sau 10 hôm, Lưu Khuê Bích phải về kinh lãnh chức, con lại được trở về thăm mẹ, chớ có xa cách gì đâu mà con lo ngại." Bằng giọng úp mở, Mạnh Lệ Quân nói: "Việc đời thật khó mà đoán trước được, phỏng như con không thường về thăm cha mẹ được, xin cha mẹ cứ an tâm, cho hay sanh con gái có ra gì đâu." Hàng phu nhân nói: "Thế thường hễ nữ sanh thì ngoại tộc, con gái lớn lên phải đi lấy chồng, còn việc phụng dưỡng mẹ cha là nhiệm vụ của con trai." Mấy lời Mạnh Lệ Quân, phu nhân những tưởng nàng sắp ra đi theo chồng nên mới nói vậy, chứ bà đâu có ngờ đâu Mạnh Lệ Quân lại đến từ giả để trốn đi, hành động theo lương tâm của nàng. Mạnh Lệ Quân lui ra, kêu con Dinh Lan bảo: "Mi hãy đưa ta đến phòng Phương Thị nhé." Con Dinh Lan dân dạ, rồi bưng đèn đi trước. Lúc vào đến phòng Phương Thị thì gặp Tô Đại Nương ở đó, còn Mạnh Gia Linh thì vắng mặt. Mạnh Lệ Quân nói với Phương Thị: "Khi em đi rồi, xin chị ở nhà hết lòng phụng dưỡng song thân, chứ em đây quả thật là đứa con bất hiếu. Phương Thị nói, tôi đây là dâu, có nhiệm vụ phụng dưỡng mẹ chồng, hà tất tiểu thơ phải nhọc lòng căn dặn, còn tiểu thơ cũng có thể thường xuyên về thăm, chứ có hề chi mà tiểu thơ phải lo lắng. Mạnh Lệ Quân nói, chị nói vậy cũng phải, xong đã bỏ nhà ra đi, thì biết bao giờ mới đặng cùng song thân xâm hiệp. Vì thế, việc phụng dưỡng, tôi trông mong vào chị. Phương Thị giải thích, phàm sanh con trai lớn lên, muốn cưới vợ cho xong, còn con gái thì gả về nhà chồng, ấy là sở nguyện của mẹ cha. Nay tiểu thơ lấy chồng, tất nhiên song thân vui lòng lắm, còn việc phụng dưỡng là bổn phận của tôi, tiểu thơ chớ lo lắng làm chi. Mạnh Lệ Quân không dám nói thêm nữa, vội bảo con Dinh Lan mồi đèn rồi từ giả lui ra. Ra ngoài, Mạnh Lệ Quân nói với Dinh Lan, ngót 16 năm trời, ta cùng Tô Yến Tuyết sống bên nhau, nay ta sắp đi xa, lại nhờ nàng thay thế cái trách nhiệm nặng nề ấy cho ta, vậy cũng nên đến từ biệt nàng đôi câu mới phải. Dinh Lan đáp, tiểu thơ nói rất phải. Dứt lời, hai người đi đến phòng Tô Yến Tuyết. Nàng Tô Yến Tuyết vẫn mang một lòng cừu hận, Lưu Khuê Bích đã âm mưu ám hại Hoàng Phủ Thiếu Hoa, làm cho lỡ dở cuộc lương duyên của nàng. Nay lại thấy Mạnh Lệ Quân đem dạ phủ vàng, không chút xót thương người bệt mạng, thì đem lòng uất hận. Nhưng tiếc rằng nàng là hạng thấp thỏi, không thể nói năng gì được. Suốt mấy ngày nay, Yến Tuyết quá sầu tình, nên đã nhóm bệnh nằm liệt suốt mấy ngày. Tối hôm ấy, Tô Đại Nương đi qua bên phòng một mình, nàng ở trong phòng lại càng buồn thảm hơn. Khi thấy Mạnh Lệ Quân đến, nàng vội vã ngồi dậy ra nghinh tiếp. Mạnh Lệ Quân âu yếm nắm tay Tô Yến Tuyết nói, chị em ta sống chung với nhau ngót 16 năm trời, tình nồng đượm xem chẳng khác ruột thịt. Nay em sắp phải đi xa, nên đến đây xin từ biệt chị, và em muốn nói với chị một lời, chẳng hay chị có bằng lòng cho em nói không? Tô Yến Tuyết nói, bao giờ thì tôi cũng sẵn sàng dâng lời theo tiểu thơ, chẳng hay tiểu thơ muốn điều chi, xin hãy bảo cho tôi biết. Mạnh Lệ Quân nói, mai này là ngày em sẽ đi xa, vậy ở nhà, nếu song thân em có điều chi cậy đến chị, xin chị chớ từ chối, em đội ơn chị vô cùng. Tô Yến Tuyết có ngờ đâu Mạnh Lệ Quân tính cậy nàng trá hôn, nên thật thà đáp, hai mẹ con tôi mang ơn lão gia rất nặng, giả lại tôi đâu phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu lão gia và phu nhân có cậy bảo điều chi, cần phải vào chỗ nước sôi lửa bỏng, tôi cũng chẳng dám từ nan. Mạnh Lệ Quân mừng rỡ nói, trước mặt em và có con Dinh Lan đây, xin chị khá nhớ lời, bằng phụ bạc chắc sau này đôi ta không còn gặp gỡ nữa đấy. Tô Yến Tuyết nói, tôi đã nói ra không bao giờ nuốt lời. Con Dinh Lan đứng một bên Nghe Tô Yến Tuyết nói vậy, nó cười thầm. Ồ, nàng Tô Yến Tuyết thật thà quá, người ta cậy mình trả hôn mà không biết. Mạnh Lệ Quân tiếp, chị đã hứa như vậy, em an tâm lắm. Tô Yến Tuyết nói, về việc nhà, xin tiểu thơ chớ lo, tôi chỉ ước mong cho tiểu thơ cùng Lưu Khuê Bích thọa tình ân ái, sớm sanh con rồng cháu phụng là tôi vui mừng. Mạnh Lệ Quân biết Tô Yến Tuyết nói khái mình, liền thở dài than. Tôi rất cảm ơn tấm lòng tốt của chị, song việc ái ân ấy chưa biết kiếp này hay kiếp sau. Tô Yến Tuyết nói, Lưu Quốc Cụ phải tốn biết bao nhiêu tâm lực để kết duyên cho kỳ được với tiểu thơ. Hơn nữa, tiểu thơ là người tài mạo kim toàn, thì khi gặp nhau, tất nhiên phỉ nguyền cá nước, chứ sao tiểu thơ lại nói vậy? Mạnh Lệ Quân lắc đầu, bây giờ ta cũng không nên bàn đến việc ái ân làm gì, ai là người ái ân với chàng, để sau này sẽ rõ. Tô Yến Tuyết tưởng Mạnh Lệ Quân nói xuyên tạc như vậy để cho đỡ thẹn, nên nàng không nói nữa. Mạnh Lệ Quân đứng dậy giả từ lui ra. Tô Yến Tuyết đưa ra khỏi cửa phòng rồi trở vào. Nàng nằm lăn trên giường thở dài ngao ngán và thầm nghĩ. Ai có ngờ đâu một cô gái hữu tài hữu học như vậy mà không một chút lương tâm, cho hay ở đời địa vị và tiền bạc làm mờ ám cả lương tri là vậy đó. Khi Mạnh Lệ Quân và con Linh Lan về đến phòng, rồi liền đóng cửa phòng, dặn lu ngọn đèn, cả hai cùng ngồi im lặng, chờ cho đến khuya đặng cải nam trang. Cả hai ngồi im cho đến canh ba, Mạnh Lệ Quân mới lên tiếng bảo, thôi, đã khuya rồi, chúng ta thay y phục cải trang đi là vừa. Dứt lời, nàng dặn đèn sáng lên, rồi mở rương lấy quần áo ra, đoạn hai người vấn tóc, đội khăn học trò, động chân cho lớn để mang giày đàn ông. Cải trang xong, Mạnh Lệ Quân đứng trước tấm kiếng, cười chúm chím, nói với con Dinh Lan, bây giờ ta giống như một trang thiếu niên anh tuấn quá nhỉ. Con Dinh Lan nhìn nàng rồi mỉm cười đáp, tiểu thơ ăn mặc như thế, trông đẹp trai đáo để, tôi e gặp con gái nó mê liền. Sau đó Mạnh Lệ Quân đem phong thư và bức ảnh ra để trên bàn, rồi quay mặt về phía nhà thờ, quỳ lại và lâm râm rái. Nàng sẽ lâm râm rái, chỉ vì hoàn cảnh khẩn bức, nên đứa nữ tôn này đành phải ra đi, mang tiếng bất hiếu, xin tổ tiên phù hộ cho. Mai ra lập được công danh, cứu được nhà chồng thoát khỏi dòng tai nạn, trên bước đường lưu lạc, nếu có xảy bất trắc, thì nữ tôn này nguyện vì chữ trinh mà chết cho tròn danh phận. Khấn nguyện ông bà xong, nàng quay qua phía phòng, song thân sụp lại và thổn thức. Đứa con bất hiếu, hôm nay phải bỏ nhà ra đi, phụ hết công sanh thành dưỡng dục. Nếu mai ra con lập được công danh, cứu vãn nhà chồng, thì con cũng sẽ gặp gỡ song thân trở lại, bằng không chắc con phải trôi nổi nơi đất khách quê người. Đó là do nơi số phận của con bạc mệnh, xin song thân tha thứ. Dứt lời, nàng bảo con Dinh Lan ra ngoài, Tào lén lấy, bắt một con ngựa, rồi cùng nhau ra khỏi Hoa Diên. Đến nơi, cả hai đồng leo lên ngựa. Mạnh Lệ Quân để con Dinh Lan ngồi trước. Nàng một tay ôm con Dinh Lan, một tay nắm dây cương ngựa, ra rồi thúc ngựa chạy nước đại. Lúc bấy giờ, trống đã điểm canh ba, con ngựa khỏe mạnh chở hai nàng con gái phi nhanh như dượt gió, chạy mãi đến khi rừng đông ẩn hồng, thì tính đã dư 50 dặm đường. Bây giờ, Mạnh Lệ Quân thấy hai người ngồi chung ngựa bất tiện quá, nên nàng để con Dinh Lan xuống bảo nó theo. Nàng gò cương cho đi chậm chậm. Hai người đi suốt ngày hôm ấy, đã hơn 100 dặm đường. Mạnh Lệ Quân nhắm người nào nhà có, theo cũng không kịp, nên tìm thuê một lữ quán nghỉ ngơi để lấy lại sức, sáng hôm sau tiếp tục lên đường. Nói qua Phan Phát là kẻ coi giữ Hoa Diên, đêm hôm ấy không chịu ở ngoài nhà gác, lại vào trong thơ phòng mà ngủ. Mãi đến khuya mới thức dậy, trong các cửa giường mở toang, chàng thất kinh chạy đi xem xét, thì thấy sâu chìa khóa bỏ ngay dưới đất, còn cái chốt gài cửa lại ném một bên. Càng hoảng kinh hơn nữa, chàng chạy vào thẳng ở khu Hương Cốc, lại thấy ở đây các cửa phòng đều mở toang. Chàng sợ toát mồ hôi, chạy riết về phòng gõ cửa kêu vợ. Vợ là Xuân Hương dùng dậy hỏi: "Việc gì mà phu quân quảng kinh lên vậy?" Phan Phát vừa thở hào hển vừa thuật lại cho vợ nghe và nói: "Ta chỉ sợ đồ xính lễ trong phòng tiểu thơ mất cả rồi thì nguy tai, vậy em hãy tức tốc chạy báo tin ngay mới được." Xuân Hương nghe chồng nói vậy vậy thì cũng lo sợ vô cùng, vội chạy thẳng ra U Hương Cát, lớn tiếng gọi Dinh Lan, nhưng kêu hoài vẫn không nghe con Dinh Lan ứng đáp. Lúc ấy, Tô Yến Tuyết đang ngủ, nghe kêu giật mình chạy ra hỏi: "Việc chi mà kêu réo gọi dữ vậy?" Xuân Hương nói: "Tôi thấy cửa giường và các cửa trên U Hương Cát đều mở tống toang, hoảng sợ có mất đồ đạc chi chăng nên mới kêu hỏi. Vậy nhờ cô nương hãy nói giùm với tiểu thơ bảo kiểm soát lại xem có ai mất mát gì không." Tô Yến Tuyết nghe nói cũng hoảng kinh, vội chạy đi kêu con Dinh Lan, nhưng không thấy con Dinh Lan đâu cả, lại thấy cửa phòng khép trái lại. Nàng kinh hãi nghĩ thầm: "Lạ thật, hay là tiểu thơ cùng con Dinh Lan bỏ trốn đi rồi chăng?" Thảo nào mấy hôm nay tiểu thơ cười cười nói trông như người vô tư vậy. Nghĩ đoạn, nàng xô cửa bước vào thì thấy đồ tư trang của Mạnh Lệ Quân đâu mất hết. Trong phòng lạnh lẽo vắng teo, bây giờ Tô Yến Tuyết mới tỉnh ngộ. Nàng lẩm bẩm một mình: "Ai ngờ tiểu thơ lại lập tâm trốn đi, nếu quả vậy, nàng là người tiết liệt. Ta thiệt dốt quá, không biết nhận xét người tí nào cả." Nói rồi nàng chạy thẳng xuống lầu, đến phòng Mạnh Sĩ Nguyên, kề miệng vào khe khẽ gọi: "Thưa lão gia và phu nhân, hãy mau mau tỉnh dậy. Mạnh Tiểu Thơ và con Dinh Lan đã trốn đi rồi." Vợ chồng Mạnh Sĩ Nguyên nghe kêu dùng dậy, nhìn nhau sửng sốt và than dài: "Chết rồi, nếu vậy, con gái ta nó làm hại ta rồi. Nay ta đã nhận sinh lễ mà nó trốn đi, làm gì? Lưu Khuê Bích cũng tâu với triều đình, bảo rằng ta gian dấu, ắt phải mang tội khi quân." Vợ chồng Mạnh Sĩ Nguyên tức tốc thẳng đến U Hưng Cát, đồng thời sai nữ tỳ đi báo cho Mạnh Gia Linh biết. Chẳng dè lúc ấy, Tô Yến Tuyết cùng Mạnh Gia Linh và Tô Đại Nương đến U Hưng Cát trước rồi. Khi Mạnh Sĩ Nguyên bước vào phòng, thì thấy đồ sính lễ của Lưu Gia đều còn đủ cả, chỉ mất một mình đồ đạc của Mạnh Lễ Quân mà thôi. Tô Đại Nương chợt thấy trên bàn có một gói giấy, liền lấy đem trao cho Hàng phu nhân. Hàng phu nhân mở ra xem, thấy một phong thư và một bức họa chân dung giống hệt Mạnh Lễ Quân. Mạnh Sĩ Nguyên lại lấy bức thư xem xong, hai hàng nước mắt tuôn xuống như mưa và cất tiếng than: "Con ơi, con nỡ lòng nào xa lìa cha mẹ, nay con bài kế di qua tiếp mộc này để cứu lấy tính mạng cha mẹ đây ư?" Mạnh Gia Linh cũng lấy thư xem qua rồi nhỏ lệ thưa: "Việc này thật là lỗi tại nơi thân phụ, vì con thừa biết tánh tình em con, nhất định không khi nào chịu để nhục nhã thân danh đâu. Bây giờ sự việc đã đến nước này, xin thân phụ hãy y theo kế em con mà làm, để tránh tai họa cho gia đình." Hàng phu nhân thấy vậy cũng nghĩ thầm: "Mai cho Tô Yến Tuyết khi không mà gặp mối lương duyên rạng rỡ, thật là đại phước biết dường nào." Nghĩ rồi lên tiếng nói: "Kế ấy hay lắm, vì Tô Yến Tuyết nhan sắc cũng tuyệt vời, tài học cũng xuất chúng, có thể giả làm Mạnh Lễ Quân được." Nói rồi vội lấy bức thư trao cho mẹ con Tô Yến Tuyết xem. Tô Yến Tuyết xem qua, mặt mày thất sắc, hồn siêu phách lạc, nàng trách thầm: "Sao tiểu thơ lại nỡ dùng cái kế độc địa này quá vậy? Ta đây đời nào chịu phụ lời thề trong mộng với chàng hoàng phủ thiếu hoa?" Hồi thứ 19. Ngũ Minh Lầu, Lưu Khuê Bích bị hành thích. Công Minh Trì, Tô Yến Tuyết chịu trầm châu. Tô Yến Tuyết khóc nức nở, chắp tay thưa trong tiếng uất nghẹn: "Lưu Khuê Bích là kẻ đại gian đại ác, đã nhẫn tâm âm mưu hãm hại cả nhà họ hoàng phủ, nay lại làm cho tiểu thơ phải bỏ nhà trốn đi. Rồi đây không biết tiểu thơ phải sống chết như thế nào. Tôi là kẻ thọ ơn lão gia và phu nhân rất nhiều, nhưng tiếc gì thân liễu yếu phận hèn, không thể trả thù cho tiểu thơ được. Nay lại còn mặt mũi nào có thể kết duyên với quân thù nghịch? Giả chăng hoàng phủ thiếu hoa là người trung hậu, thế nào cũng có Hoàng Thiên phù hộ, rồi đây người sẽ xuất hiện, giết giặc cứu phụ thân về triều. Đến lúc ấy, bao nhiêu mưu gian của họ Lưu đều bị bại lộ, tất nhiên toàn gia bị trừ diệt. Vậy bây giờ tôi dạy gì lại chui vào cửa tử, xin lão gia hãy dâng biểu về triều, bảo rằng tiểu thơ đã thủ tiết trốn đi, chớ việc này tôi chắc không thể nào dâng lời được. Mạnh Sĩ Nguyên nghe nói toát mồ hôi bảo, ta đã lỡ nhận xính lễ của họ Lưu rồi, nếu nay mai có tâu lên vua, người cũng cho ta là dối trá, đem con dấu đi và khép ta vào tội khi quân nguy lắm. Xét ra tài mạo của ngươi cũng tương đương với Mạnh Lệ Quân, nếu ngươi vui lòng thay thế để cứu lấy tánh mạng cả nhà ta thì ơn ấy rất trọng. Vậy bây giờ vợ chồng ta sẽ nhận ngươi làm con gái, ngươi chớ nên chối từ. Tô Đại Nương nghe nói nghĩ thầm, đây là một cơ hội tốt cho con ta mà trăm ngàn người khác cầu xin cũng không được, thế sao con ta lại dại dột chối từ, là nghĩa lý gì? Nghĩ rồi lên tiếng nói, mẹ con ta chịu ơn lão gia rất nặng, ngày nay lão gia rủi dương lấy tai nạn như vậy, con chớ nên chối từ. Rồi bà tai kề tai nói nhỏ với Yến Tuyết, phận mình là hạng dân giả, nay gặp được cuộc lương duyên thế này là hạnh phúc lắm, sao con lại chối từ? Bà dục Tô Yến Tuyết bảo phải lại lão gia và phu nhân để nhận làm cha mẹ. Lúc ấy Tô Yến Tuyết bầm gan tím ruột, nàng nghĩ thầm, mẹ ta chỉ muốn làm xui nhà họ Lưu cho được vinh hiển giới đời, xong người có biết đâu rồi đây người sẽ mất một đứa con gái, nhất định phen này ta về nhà họ Lưu sẽ mang theo một con dao nhỏ đặng giết chết Lưu Khuê Bích, báo thù cho Hoàng Phủ Thiếu Hoa và Mạnh Tiểu Thơ, rồi sau đó ta sẽ tự sát cho toàn danh tiết. Nghĩ rồi nàng tươi tỉnh nét mặt lại thưa, thưa lão gia, tôi đâu dám chối từ, nhưng việc lương duyên này là của tiểu thơ, nay nhân lúc xảy ra tai biến tôi lại đi tranh cướp như vậy, sao là phải lẽ? Vợ chồng Mạnh Sĩ Nguyên đồng thanh nói, nay tiểu thơ đã bỏ nhà trốn đi, nếu giải quyết không xong, tất nhiên chúng ta bị tội với triều đình. Nay ngươi thay thế tức là cứu mạng chúng ta, đó là người báo ơn cho ta, sao bảo là tranh cướp? Tô Yên Tiết cúi lại và thưa, nếu vậy con xin lại lão gia và phu nhân để làm cha mẹ. Tô Yến Tuyết lại xong, vừa đứng dậy, Mạnh Gia Linh vội bước đến làm lễ anh em, nàng Phương Thị cũng làm lễ chị dâu. Mạnh Sĩ Nguyên cho gọi hết tôi trai tớ gái trong nhà đến, bắt phải gọi Tô Yến Tuyết bằng Mạnh Tiểu Thơ và cấm không cho ai được tiết lộ ra ngoài. Ai nấy đều dân mệnh và nghĩ thầm, Tô Yến Tuyết mà